18y.net giới thiệu câu chuyện đụ gái cơ quan phần 19. Phần 19, về đến nơi thì thấy đôi kia có vẻ như đã hết chuyện, ngồi tránh mưa nắng ở gốc cây chờ anh em tôi về. Khiếp, đi gì mà lâu thế hai người? Hương hình như đang ngượng nghịu, chưa tìm ra cách trả lời thích hợp. Tôi đỡ lời, úi, trên kia nhiều chỗ đẹp ơi là đẹp, thế hả anh? Trên kia thì không tắm được vì nước cạn, nhưng mà đẹp lắm. Mình ăn chưa đi anh? Tụi em đói lắm rồi, sao hai người không ăn trước đi? Đợi bọn anh làm gì? Đấy là Hương đòi về, chứ để cho anh á? Chiều tối, hứ, anh cũng kêu đói đấy thôi. Hương bảo, đói là việc của đói nhé, về là chuyện khác. Thôi, mình ăn đi, nghe gì anh ít. Hương nói vẻ tự tin như thể cả bọn dở đồ ăn nguội ra, bánh mì, giò, trứng luộc, đồ uống thì có nước khoáng, coca và không quên, hai thằng cũng một chai cuốc lủi, hít để hôm nay thử làm trò gia đình với hai em xem sao, khe khe. Cắt đôi chai nước khoáng uống đã hết làm chén, tôi quay qua cậu kia, anh em mình làm tí nhỉ, khiếp hai anh này, gặp nhau khi nào cũng nhậu, khà khà, rượu ngon, mồi ngon, bạn hiền, không uống nó phí rượu đi, à cấm có say đấy nhá, có chừng ý thôi, bằng voi uống thuốc gió, tôi cười, hai em cũng bày biện mâm đĩa như thật, hai thằng nhâm nhi và thi thoảng nhờ hai em phục vụ. Uống như hai thằng chồng, đói bụng, ăn ngon quá hai em ạ, à, vâng, em đói run hết cả tay rồi này, nước suối lạnh quá, Hạnh bảo, chưa biết run tay vì cái gì, tôi cười nghi hoặc và ánh mắt chừng như thăm dò, đói thật đấy anh ạ, à. Hương đỡ lời, em có run tay như Hạnh không, em sắp em nếu có run thì không phải vì đói mà là vì no. Tôi ghé tai thì thầm, mặt Hương đỏ lựng, bắt vào vai tôi thùm thụp, anh này, nói linh tinh, hơ hơ, không phải thật sao, không nói chuyện với anh nữa, chỗ này đẹp chị Hạnh nhỉ, ơ, đẹp thật, hôm sau đi nữa nhé, tôi quay qua nhìn Hương, vâng, lần sau đi nữa, tiêu cho hết tiền đi, quỹ còn nhiều lắm, nói đến quỹ, giám đốc ưu ái lại kêu tôi lên thưởng tiếp. Được bao nhiêu tôi giao cho Hương cả, cũng nhiều nhiều, nghĩ đến cái đoạn chị em kêu lương với thưởng thấp, tôi thăm dò, này, chỗ đó còn nhiều không Hương, còn, theo anh thì thế này nhé, em chia 2 rồi lại chia 4 giùm anh, giống như lần trước ý, vâng, tùy mọi người, em thấy thế cũng hợp lý, Hạnh nói, vậy nhất trí thế nhé, ok. Bữa ăn kéo dài cho đến khi ánh nắng xiên khoai qua hàng thông, ước chừng cũng phải đến 3-4 hát chiều, cả hội ra về, kết thúc một buổi đi chơi lãng mạn và đối với riêng tôi, trên cả tuyệt vời. Cảm giác được sở hữu em, cảm giác được em ôm eo trên suốt chặng được về làm tôi lâng lâng, về đến nhà em, giúp em thu dọn đồ đạc xong, tôi chào ra về, mọi người trong nhà hỏi han đã thân tình. Tiễn tôi ra cổng, tôi thì thầm, anh càng ngày càng khó ngủ, vì em đấy, Hương à, anh cứ đùa em, thật đấy, bây giờ sáng quá, không hôn được nhỉ, anh về đi, giọng em lên hơi cao, nhưng cũng đủ cảm tình trong đó, vâng, anh về, mai gặp lại nhé, vâng, anh về nhé, à, chỗ của anh, em cứ giữ lấy nhé, em gái anh đang đòi đi ăn kem đấy, hôm nào anh em mình đi ăn kem nhé, vâng, mà anh em nhà anh có vụ gì vậy, bí mật, hôm nào đi thì hỏi nó, chỉ biết là anh phải chiêu đãi nó và nhờ em trả tiền, khe khe, bí với trả mật, thế hôm nào, thứ bảy tuần này nhé, được không, vâng, thôi anh về đây, chào em chào anh, công việc đã bắt đầu đi vào hồi khẩn trương, sản phẩm ra lò được thị trường đón nhận nồng nhiệt, qua đó, thu nhập của đơn vị tôi tăng lên đáng kể, kéo theo cả một dây chuyền trong nhà máy hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của đơn vị tôi, và bắt đầu chiến dịch tăng ca bất tử. Nhưng hay nhất là những sản phẩm mà nhóm tôi đang làm, vì khó nhất, mất nhiều thời gian nhất, nhưng bù lại là đẹp nhất và đương nhiên cũng là hot nhất. Dẫu biết vậy nhưng vì công nghệ thiết bị chưa đổi mới được hết, vậy nên số lượng lại còn hạn chế, đã vậy lại càng thêm hot y hệt như món mâm đá. Khách hàng cứ chờ từng đợt sản phẩm của nhóm tôi và em, tuyển thêm vài em nữa vào nhóm, thay đổi giờ giấc sản xuất, đưa vào tình trạng hoạt động 3K liên tục. Tôi nhắc cả nhóm, các em về báo với gia đình làm tăng ca nhé, chế độ hưởng theo 2 lần, cả lương sản phẩm lẫn lương hành chính. Vâng, những ca sáng, ca chiều và nhất là ca 3, mấy anh em làm không ngưng nghỉ. Xen lẫn công việc là mối quan hệ giữa tôi và em dần khăng khít, không giấu giếm những khát khao, mong muốn được gần gũi em hơn. Và trong suy nghĩ, tôi cố gắng tìm cách offline với riêng em, để nghiền ngẫu em trong vòng tay tham lam. Và tôi cũng lờ mờ nhận thấy, em cũng khát khao tôi không kém. Nhớ như in lần đón em đi biển, nhà em chỉ còn lại mình em vào ban ngày, cả nhà em đi làm hết. Tôi lựa cơ hội thì thầm với riêng em vào một buổi làm ca sáng. Chiều nay anh đến nhà em chơi nhé. Anh đến làm gì? Anh không đi làm à? Anh nhớ em quá. Tôi nói mà mặt đỏ tía tai. Anh lo mà làm đi. Nói rồi em tôi quay đi. Không thèm quan tâm đến tôi ngẩn ngơ mặt chín đỏ. Là vì tôi thừa biết đến gặp em vào cái giờ đó, chỉ mình tôi và em. Ắt phải là như tôi mong muốn, là hai người sẽ lại cuốn vào nhau ngay trong nhà em. Sẽ ra sao và em sẽ đối xử với tôi như thế nào? Nghĩ là làm, tan ca hay vào lúc 14 giờ, chờ cho em về nhà đủ thời gian make up. Tôi lò dò đến nhà em, Hương ơi, chỉ gọi một tiếng đủ dùng. Chó nhà em cất bài 3 tiếng sủa đã thấy Hương bước ra cổng. Anh vẫn đến à? Vậy sao? Anh nói là anh nhớ em mà. Thôi, anh vào đi. Dắt xe vào nhanh, tôi vẫn còn kịp thấy Hương cài chốt cổng, y như khi tôi còn ở ngoài, rót nước mời tôi rồi em xuống nhà, anh chờ em một tí, yes, ngồi chờ em một lúc lâu trong tâm trí hồi hộp. Làm thế nào bây giờ cho thỏa nỗi khát khao, khi tình yêu đã chín, khi cảm giác mong muốn được hòa nhập với em khiến cho giấc ngủ của tôi gián đoạn bởi những con mơ nóng bỏng, và ngay bây giờ tôi vẫn đang ước ao nóng bỏng, ngay tại đây, khi em và tôi còn ngại ngùng, bước lên nhà là em trong bộ đồ khác, bộ đồ em vẫn thường mặc ở nhà, em giở tay giặt mấy bộ đồ thì anh đến, em xuống làm nốt, anh uống nước đi, anh uống rồi, tôi trả lời trong ánh mắt thèm muốn, anh định cho mấy người làm cái mẫu anh em mình đang làm, anh định cho khoảng 10 đến 12 người gì đó. Em chuẩn bị đào tạo cho họ nhé. Vâng, mà anh không muốn nói chuyện công việc ở đây. Vậy nói chuyện gì? Em tôi nhìn tôi có vẻ trách móc. Bố mẹ và chị em mấy giờ thì về? Anh hỏi làm gì? Anh muốn, vừa nói, tôi vừa đứng dậy và đi về phía ghế salon em đang ngồi, hai tay đặt lên bờ vai mềm và định ôm em, hôn ngay tại phòng khách. Anh làm gì thế? Cho anh hôn cái. Không, Hương, vòng tay tham lam của tôi không để ý đến những lời nói của em, vẫn tìm cách kéo em tôi vào đam mê, anh, bỏ em ra, anh nhớ em quá. Gặp nhau cả ngày trên cơ quan còn chưa chán hay sao mà nhớ với Nhung, cơ quan, là công việc, còn anh nhớ em, anh nhớ nụ hôn của em, thân hình của em, Hương à, em có nhớ anh không? Không thèm, là em nói thế, tin em bây giờ có mà ngố à, tôi thầm nghĩ, ngồi hẳn xuống bên cạnh em, choàng tay qua bờ vai, tôi ôm, quyết liệt, em ngước nhìn tôi như muốn nói, cái anh này, sau một nụ hôn dài, em dứt ra, anh, sao lại ở đây, anh nhớ em quá, lỡ có ai vào thì sao hả anh không biết, bố mẹ về thì chết, em, cổng khóa chưa em, chưa, em ra khóa cổng đi. Tần Ngân đứng dậy ra khóa cổng, em đồng lõa với tôi, nhìn theo dáng em bước ra cổng, trong tôi trào dâng cảm xúc sướng tê người, em vừa bước vào tôi vội đứng dậy và ôm em. Hôn em nghiến ngấu như thể sợ thời gian trôi đi mất. Đáp lại tôi là những nụ hôn nóng bỏng. Mình vào phòng đi em. Lặng lẽ không nói nhưng dẫn tôi đi. Phòng của em ngăn nắp gọn gàng. Thoảng hương mùi thiếu nữ. Ôm em và dìu em nằm xuống giường trong bộ đồ ngủ đầy quyến rũ. Nụ hôn nồng nàn. Đừng anh, em xin anh, em tôi van xin. Nhưng cơ thể của em thì không nói như thế, tôi biết rõ là như vậy, và biết rằng em tôi còn trắng trong, biết rằng tôi là người đàn ông đầu tiên đánh thức cái bản năng đàn bà của em. Và thẳm sâu trong ý thức, tôi không dám đi xa hơn giới hạn cuối cùng. Sau vài lần co rúm người lại vì những hành động dạn dị của tôi, mặc dù người tôi đang nóng đến cùng cực. Em tôi đẩy tôi ra, anh này, dì em yêu anh, vẻ mặt em như là bà chúa, nhìn tôi như một thần dân ngoan ngoãn và ban phát mưa móc, lẫn trong câu nói là biểu cảm hết sức chân thành và tràn đầy dâng hiến, cơ thể em, chân co, chân duỗi, cánh tay buông lả lơi trên giường, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi, Vậy ra trước giờ em không yêu anh phải không? Không, ôm chặt em trong vòng tay, tôi lăn người xuống nệm em tôi nằm đè lên người tôi, cặp vú nồng nộng áp trên ngực tôi tràn đầy khoái cảm. Không thể ngăn được sức hấp dẫn từ cơ thể em, một người con gái hoàn chỉnh, em hôn tôi, anh về đi, tôi dùng mình. Như chạm phải bức tường, sắp đến giờ bố mẹ em đi làm về rồi, Nhưng anh chưa muốn về, anh về mà đi làm nữa, ai lại trốn làm thế này, Vân Anh, tôi kéo dài giọng hóm hỉnh, ánh mắt nhìn em âu yếm trong sự khốn khổ của thể xác, giúp em mặc quần áo và không quên xoa bớt những vết hằn của đá núi hôm nào, vết hằn hiện rõ trong ánh mắt nghi ngờ của Hạnh và sự ngại ngùng của tôi, bắt đền anh đấy, anh xin lỗi. Chị Hạnh có biết không anh nhỉ? Anh nghĩ là có, nhưng Hạnh nó cũng kín đáo. Vâng, anh về đây, dạ, không mời anh lần sau đến tiếp à. Em xin anh lại mất ngủ, vì em rồi, kệ anh. Đối đáp với tôi trong ánh mắt bà cử chỉ âu yếm, em tiễn tôi ra cổng, phóng xe về cơ quan mà lòng lâng lâng trong niềm vui khó tả, công việc và tình cảm dồn dập đến với tôi, khích lệ tinh thần cao độ. Cả đơn vị tôi nhộn nhịp sản xuất tăng ca và làm thêm giờ rộn ràng, trong cái tập thể mà đa phần là thanh niên đó, cỡ như tôi đã là tương đối già, phần đông nam nữ đều lứa tuổi đôi mươi. Làm quên chết, chơi hết mình, và cái quan trọng nhất là thu nhập cho mọi người đã được cải thiện rõ rệt. Thi thoảng tôi có ghé qua khu tập thể của chị em trong cơ quan, tiếng nói cười rộn rã và thi thoảng lại bị bắt cóc. Mấy khi anh ít ghé chơi, chiều nay ăn cơm với tụi em nhé, anh chưa cắt cơm nhà em ơi, gớm, ngoan thế, anh gọi về nhà cắt cơm đi. Hôm nay bọn em chiêu đãi, được thôi, nhưng em gọi thêm anh Y, anh Z kỹ thuật đi, anh ở lại đây một mình, sợ lắm, sợ gì, anh sợ bị hiếp, ai hiếp anh mà lo, được rồi, để em gọi anh Z, tíu tít chợ búa, nấu nước và bữa cơm như thanh niên xung phong được bày biện tươm tất, y như hồi xưa còn học đại học, mấy thằng tự nấu cơm ăn. Vụ này tôi quá rành, bữa cơm diễn ra vui như Tết khiến cho nó loang ra, đi xuống xưởng lần nào cũng được nhóm khác mời mọc, bữa sau em mời nhé, được thôi, anh ngại từ chối lắm, nhớ nhé. Và nhất là mấy em tôi đã từng xin, loáng thoáng, lờ mờ đoán tôi đang chinh phục Hương nên cũng hay dạn dĩ, chuyện đến tai Hương, nghe nói anh hay bỏ cơm nhà làm phải không, hi hi, vui mà em. Cơm tập thể có ngon không anh? Khà khà, làm sao ngon bằng cơm nhà em được? Ai biết à mà này, hôm nào cho anh ăn mì tôm đi, nhớ ớt nhà em quá, anh có hay ăn quán không? Có, thi thoảng bát mì như em nấu, khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng, vậy thì anh phải trả em gấp đôi, em mới nấu cho, úi giời, tưởng gì, đồng ý cái dục mà này. trừ luôn vào trong khoản tiền của anh nhé. Không, trừ lương của anh cơ. Em thích lấy cả lương anh cũng được. Nhưng mà sao, phải cho anh ăn cơm. Tôi cười, em này. T7 tuần này đi ăn kem nhé. Vâng, anh qua đón em. Ok.